tin mừng sự sống cho thứ hai tuần trước lễ hiển linh ngày 31 tháng 12 năm 2007. Ôi hài nhi Giêsu lời nhập thể, đấng đã đi vào trần gian qua cửa ngõ gia đình để biến gia đình thực sự trở thành một trung tâm yêu thương và sự sống. Xin thần chân lý dẫn dắt chúng con vào tất cả sự thật, để chúng con thực sự cảm nghiệm thần linh được tin mừng sự sống từ giảng huấn phục vụ nơi giáo hội hiện thế và qua sống thánh chứng nhân. Giảng huấn phục vụ. Một ngày thánh đã hừng đông trên chúng ta. Đức Thánh Cha Biển Đức 16, Sứ điệp Giáng sinh 2007. Một ngày thánh đã hừng đông trên chúng ta, hỡi chư dân hãy đến tôn thờ Chúa. Hôm nay một ánh sáng cả thể đã chiếu tỏa trên trái đất này. Câu sướng trước phúc âm lễ Giáng sinh ban ngày. Anh chị em thân mến, một ngày thánh đã hừng đông trên chúng ta, một ngày của niềm hy vọng cao cả. Hôm nay đấng cứu thế của nhân loại đã Giáng sinh. Cuộc hạ sinh của một con trẻ bình thường mang ánh sáng hy vọng cho những ai đang ngóng ngóng đợi chờ. Khi Chúa Giêsu được sinh ra ở hang lửa Bethlehem, thì trái đất đã xuất hiện một ánh sáng cả thể. Một niềm hy vọng lớn lao đã thấm nhập vào tâm hồn của những ai trông đợi người. Như ở những lời phụng vụ Giáng sinh hôm nay cho thấy, lúc mắc nhà, một ánh sáng lớn lao cả thể. Thật ra, nó không vĩ đại theo cách thế của thế gian này, vì vị đầu tiên thấy ánh sáng ấy chỉ có mẹ Maria, Thánh Giuse và một số mục đồng, rồi tới các vị chiêm gia đạo sĩ, ông già Simeon, nữ tiên tri Anna, những con người được Thiên Chúa tuyển chọn. Tuy nhiên, nơi cái tối tăm và thinh lặng của đêm thánh này, thì một ánh sáng cả thể bất khả lịm tắt đã soi chiếu cho hết mọi người. Một niềm hy vọng lớn lao mang hạnh phúc cho thế giới. Lời đã hóa thành nhục thể và chúng ta đã được thấy vinh hiển của người. Giáo hội hiện thế, giáo lý của giáo hội công giáo về con người, lương tâm, nhân đức và tội lỗi, cảm nghiệm nhân sinh. Kinh nghiệm sống chẳng những cho thấy nhân chi sơ tính bản thiện, mà còn cho thấy nhân chi sơ tính bản ác nữa. Không phải hay sao? Ai có thể lấy đồ chơi trong tay của một đứa bé mới biết chơi đồ chơi, kể cả cha mẹ của nó? Nó sẽ khóc nếu đồ chơi của nó bị lấy đi. Lớn hơn một tí nữa, thậm chí nó còn có thể đánh đứa nhỏ nào dám giành đồ chơi của nó. Thế nhưng, thiện và ác không phải là những gì con người có thể hay được quyền tự động nghĩ ra hay đặt ra cho mình, tức không phải là sản phẩm thuần túy nhân tạo để con người toàn quyền định đoạt theo thị hiếu hay khả năng của mình, như khuynh hướng luân lý chủ quan của con người văn minh tân tiến ngày nay. Một khuynh hướng đang đảo lộn tất cả mọi giá trị luân lý cổ truyền và quy tắc luân lý phổ quát. Tuy vậy, tâm lý cũng cho thấy, nếu không có lương tâm, dù có lý trí để hướng về và tìm kiếm sự thật, có lòng muốn để hướng về và tìm kiếm sự thiện, cũng như có tự do để chọn lựa và thực hiện những gì chân thật theo ý nghĩ và thiện hảo theo ước mong của mình đi nữa, con người vẫn không thể nhận ra sự thật và sự thiện, tức vẫn không thể phân biệt được đâu là đúng hay sai, đâu là phải hay trái, đâu là tốt hay xấu, đâu là thiện hay ác, vân vân. Và bởi thế họ cũng không thể nào đạt được sự thật và sự thiện, nghĩa là cũng không thể nào sống một đời sống đức hạnh một cách chân chính và tốt lành. Trái lại, họ chắc chắn sẽ sống một cuộc đời tội lỗi một cách lầm lạc và bất hạnh, nếu những khả năng tâm linh, lý trí và lòng muốn, và quyền lực tự do nơi con người làm cho họ sống động như một loài nhân linh ư vạn vật của mình, thì lương tâm và đức hạnh làm cho họ thực sự thành nhân xứng với phẩm giá làm chủ trái đất của họ. Một sinh vật không nguyên sống bởi bánh mà còn bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. Vậy, theo giáo lý của giáo hội công giáo, thứ nhất, lương tâm là gì và đóng vai trò như thế nào trong đời sống luân lý của con người? Thứ hai, làm sao biết được con người sống đức hạnh, những đức hạnh đó là gì và ra sao? Thứ ba, làm sao biết được con người sống tội lỗi của con người là gì, có bao nhiêu thứ, nặng nhẹ ra sao và hậu quả thế nào? Sống thánh chứng nhân, ý thức khi tô giáo. Đây là triều đại của Satan. Tiếp theo tuần trước, chủ đề con người đến với Chúa bằng việc hoán cải và trở nên như trẻ nhỏ. Đến đây, chúng ta mới có thể hiểu được phần nào lý do tại sao cho đến hạ bán thế kỷ 20, nghĩa là sau gần 2.000 năm lời nhập thể, Thiên Chúa mới ngỏ ý muốn chính thức thành lập đạo binh hồn nhỏ trên thế giới này, như được ghi nhận trong thông điệp tình yêu nhân hậu của Ngài ngày 1 tháng 4 1967, khi Ngài nói với sứ giả của Ngài là bà Margarita người Bỉ: "Con sẽ thành lập đạo binh hồn nhỏ của trái tim nhân hậu Chúa Giêsu." Đúng thế, tinh thần hồn nhỏ phúc âm là một tinh thần có tính cách công giáo nhất, tức có tính cách phổ quát nhất, bao gồm mọi nhân đức, bao gồm mọi thời đoạn và bao gồm mọi ơn gọi, tận hiến tu trì hay hôn nhân gia đình. Tuy nhiên, kể từ sau công đồng chung Vaticano II, tức từ sau ngày 8 tháng 12 1965, tinh thần hồn nhỏ phúc âm cần được phát động mạnh hơn, rõ hơn, đến nỗi phải được hóa thân thành một lực lượng mang danh xưng đạo binh hồn nhỏ. Là vì, như thông điệp tình yêu nhân hậu ghi lại ngày 21 tháng 5 1967, đây là triều đại của Satan. Do đó, thông điệp tình yêu nhân hậu ngày 10 tháng 10 1967 còn cho biết: "Để chống lại đạo binh Satan, các con hãy lập đạo binh hồn nhỏ." Xin nghe tiếp ngày mai về thành phần phản Kitô. Xin vị nội trợ đầy ân phúc của Thánh Gia giúp cho các gia đình Kitô hữu chúng con được thực sự trở thành một giáo hội tại gia trong thời điểm hôn nhân gia đình đang bị phá sản bởi nền văn hóa sự chết ngày nay. Amen.